Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý bạn cha em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, như tôi đã nói là bắt đầu tuần tới và tuần tới nữa chúng ta dành thời giờ đặc biệt để học về sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu và áp dụng cho chính mình cũng như truyền rao sứ điệp cho đồng hương Việt Nam chúng ta. Và hôm nay tôi và quý bạn cho em tiếp tục chúng ta học về những nguyên tắc sống đạo được chép ở trong Kinh Thánh. Tôi và quý bạn cho em đã học qua cho đến nay là 108 nguyên tắc sống đạo rồi. Những nguyên tắc đó được chép ở trong sách Matthew, sách Mark mà chúng ta đã học qua. Những nguyên tắc sống đạo này do chính Chúa Giêsu đã dạy dỗ chúng ta, do lời của Chúa được nêu ra, hoặc là do các môn đệ của Chúa, những người Chúa dùng để dạy dỗ chúng ta. Trong trước đây chúng ta đã học ở trong Mác đoạn 7 từ câu thứ nhất cho đến câu 13. Qua khúc Kinh Thánh đó, quý bạn chăm chắc còn nhớ, chúng ta đã học qua ba nguyên tắc sống đạo là: thứ nhất, đừng tôn kính Chúa chỉ bằng môi miệng mình mà thôi. Thứ hai, đừng để lòng mình xa cách Chúa. Và thứ ba là đừng bỏ điều răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học ba nguyên tắc đó rồi trước đây. Và hôm nay tôi và quý bạn xem chúng ta học đến sách Mác đoạn thứ 11, câu thứ 15 cho đến câu thứ 25. Chỉ 10 câu mà thôi, nhưng ở đây Chúa Giêsu đã dạy cho tôi và quý bạn xem ba nguyên tắc sống đạo đặc biệt mà có lẽ chúng ta ít nghĩ đến. Đó là ba nguyên tắc liên quan tới nơi cầu nguyện và lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhậm hay không. Nguyên tắc sống đạo thứ nhất mà Đức Chúa Giêsu dạy ở trong phân đoạn Kinh Thánh Mác đoạn 1 câu 15 đến 25 này, thứ nhất là gì mà tôi muốn quý bạn theo học ở đây là phải biết rằng nhà Chúa là nhà cầu nguyện. Ở trong Sinh Mác đoạn 1 câu đoạn 11 câu 17, Chúa Giêsu dạy dỗ như thế này: Ngài dạy dỗ chúng mà rằng, há chẳng có lời chép nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành hang trộm cướp. Chữ nhà ta mà Đức Chúa Giêsu dùng ở đây, khi tôi và quý bạn cho em đọc, ai cũng hiểu rõ nhà của Chúa chính là đền thờ tại Jerusalem mà Chúa Giêsu trong các ngày đại lễ hoặc là thỉnh thoảng Ngài cùng các môn đồ đến tại đền thờ đó, Ngài thờ phượng Đức Chúa Trời. Ở trong Mác mà chúng ta vừa đọc có kể rằng một sáng nọ, Đức Chúa Giêsu từ làng Bethany Ngài đi đến thành Jerusalem. Dọc đường có lẽ buổi sáng đó Ngài chưa ăn sáng, Ngài cảm thấy đói bụng, Ngài muốn tìm gì để bỏ bụng cho đỡ đói. Ngài thấy có một cây giả lá rất là xum xuê, Ngài nghĩ rằng khi một cây giả nào mà lên lá thì tính nách đó đều tách ra những trái giả, có trái giả mọc lên. Ngài đến để tìm trái giả để ăn cho đỡ đói, nhưng hoàn toàn không có trái giả nào cả, cành lá xum xuê mà không có trái. Ngài rủa cây giả đó rằng kể từ nay không còn ai ăn trái giả của mày nữa. Lạ lùng lắm, lời phán của Chúa Giêsu như vậy thì bữa hôm sau chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy là cây giả bị khô héo từ trên xuống dưới gốc rễ, héo hết và chết. Rồi sau đó Chúa Giêsu Ngài đi vào trong đền thờ. Khi tới đền thờ thì Chúa Giêsu lại thấy buồn. Là vì sao? Người ta biến cái đền thờ Jerusalem đó như là một nơi buôn bán. Có người đem chiên bò tới đó để bán cho những người dân tế lễ. Có người thì đem chim bồ câu có người thì làm cái một cái bàn để đổi tiền cho những người ở xa tới mà đổi tiền ra, ra tiền lúc bấy giờ thông dụng đó để mà mua những con vật đó dâng tế lễ. Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu đuổi những người này ra, ngài đặt ngài lật cái bàn đổi tiền đó xuống và ngài nói rằng từ nay đừng có ai mà đem những đồ đạc buôn bán đi ngang qua đền thờ này. Và ngài phán rằng các ngươi không biết sao, nhà ta là nhà cầu nguyện, nhà của Đức Chúa Trời là nhà cầu nguyện, tại sao các ngươi biến nó trở thành một cái hang trộm cướp? Đền thờ của Chúa ngày xưa ở tại Jerusalem, như chúng ta biết, là để cho dân sự Đức Chúa Trời đến đó thờ phượng Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai là họ được dâng tế lễ để chuộc tội cho mình khi những lỗi lầm. Rồi cuối cùng họ đến đó để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đền thờ có ba mục đích đó, thưa quý bà, anh chị em. Ở Việt Nam, khi Tin Lành mới đến Việt Nam từ năm 1911, thì thỉnh thoảng có các nhà thờ được cất lên để cho hội thánh, con dân của Chúa thờ phượng ngài. Lúc đầu người ta không gọi là nhà thờ, nhưng bây giờ đâu, thưa quý bà, anh chị em. Nếu như người lớn tuổi thì ở đây như là ông Lê Đình Phước thì chắc biết là người ta không gọi nhà thờ, nhưng mà gọi gì? Là gọi nhà giảng. Hỏi hôm nay ông bà đi đâu mà sớm vậy? Tôi đến nhà giảng. Tại sao gọi là nhà giảng? Vì tại đó được nghe lời giảng đạo của mục sư truyền đạo giảng ra trong Chúa Nhật. Dầu là đi thờ phụng Chúa, cầu nguyện trong nhà thờ, nhưng mà người ta gọi là nhà giảng. Nhưng mà sau này khoảng thập niên 1950 trở đi, nhất là 1960, thì người ta bắt đầu bỏ cái nhà giảng mà gọi là nhà thờ. Đến đó thờ phượng Chúa, đến đó nghe lời của Đức Chúa Trời nghe giảng, và đồng thời cũng dâng lên Chúa lời cầu nguyện để mà thờ phượng Chúa, thưa quý bà, anh chị em. Nhưng đến thời Đức Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu gọi đền thờ không phải là nhà giảng, không phải là nhà thờ, nhưng mà Chúa Giêsu gọi rằng nhà ta là nhà cầu nguyện. Đây là một điểm rất là quan trọng cho tôi và quý bạn chị em. Chúa Giêsu muốn nói một nguyên tắc sống đạo đây, phải coi nhà của Chúa là nhà cầu nguyện. Nếu chúng ta chỉ đi thờ phượng Chúa, chúng ta đến để mà phục vụ Chúa, nhưng mà đến nhà Chúa mà chúng ta không có lời cầu nguyện, không có tinh thần của một người đến cầu nguyện xin ơn Đức Chúa Trời, thì là sai nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giêsu đã dạy. Như chúng ta đã biết ở trong Sáng Thế Ký thứ nhì đoạn 6 câu 20 đến 42, nếu quý bạn chăm đọc đoạn kinh thánh đó thì chúng ta thấy gì? Khi Salomon xây cất đền thờ cho Đức Chúa Trời tại núi Moria, tức là Jerusalem bây giờ, cất xong rồi nhà thờ rất là nguy nga lộng lẫy với những vật dụng bằng vàng bằng bạc, những cái cây, những cột rất là quý giá. Ông làm lễ khánh thành, đoàn dân đông đi tới ồn ồn để dự lễ khánh thành đó. Như chúng ta khi làm lễ thì có một bài diễn văn, nhưng Salomon đọc diễn văn bằng lời cầu nguyện. Ông ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng là nguyện mắt Chúa đối xem nhà này, vì về nhà này Chúa đã phán rằng sẽ đặt danh Chúa tại đó. Rồi ông cầu nguyện: xin Chúa cho tôi tới Chúa khi hướng về nhà thờ này mà cầu nguyện, thì hãy vũ nghe. Rồi ông cầu nguyện tiếp nữa: khi dân sự Đức Chúa có phạm tội mà bị quân thù xâm chiếm xứ sở, nếu dân sự Đức Chúa Trời hướng về đền thờ này và vào trong đền thờ này mà cầu nguyện, thì xin Chúa giải cứu cho dân sự ngài. Khi dân sự phạm tội, Ngài hình phạt họ bằng cách đóng các cửa trời không cho mưa xuống nữa, thì họ ăn năn tội mà hướng về đền thờ này và vào đền thờ này cầu nguyện thì xin Chúa tha tội cho họ, giải cứu họ. Khi Chúa giáng cho họ những tai họa như bệnh tật, rồi cào châu chấu phá hại hoa màu, nếu dân sự của Đức Chúa Trời hướng về đền thờ của Chúa cầu nguyện thì xin Chúa tha tội cho họ và giải cứu họ. Khi dân sự của Chúa ra chiến tranh đánh đuổi quân thù thì họ kêu cầu danh Chúa hướng về đền thờ, thì lại Chúa xin Ngài cho họ chiến thắng, cho họ đắc thắng. Salomon cầu nguyện cho dân sự cho mình trong ngày cung hiến đền thờ như vậy, thưa quý bạn chăm, nói lên điều gì? Ông nói cho chúng ta biết rằng đền thờ của Chúa là nơi dân sự hướng về cầu nguyện và cầu vào đó cầu nguyện, tức là đền thờ của Chúa là nơi để dân sự cầu nguyện. Nhà ta là nhà cầu nguyện. Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến thành Jerusalem vào đền thờ thì Ngài cũng đã phán rõ như vậy: nhà ta là nhà cầu nguyện, nhà cha ta là nhà cầu nguyện. Chúng ta phải ý thức rằng nhà giảng, nhà thờ chẳng những để thờ phượng Chúa để nghe giảng, nhưng mà chúng ta phải đến với tấm lòng cầu nguyện. Thưa quý bà anh chị em, nếu chúng ta đến đền thờ của Chúa mà không với tinh thần cầu nguyện tương giao với Chúa, mời Chúa ngự trị cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta đã đi sai mục tiêu nguyên tắc của Chúa rồi. Vì vậy mà quý bạn chắc biết là Hội Thánh luôn luôn khuyên khi chúng ta vào đền thờ, nhà thờ của Chúa thì không đem đồ ăn vào ăn, không uống. Dầu chúng ta phía trước nhà thờ là phía bên kia nhà thờ chúng ta có phòng ăn, thì chúng ta tôn trọng đền thờ của Chúa, nơi đây là nơi chúng ta cầu nguyện chứ không phải là nơi ăn uống hay là buôn bán như trong thời đại Chúa Giêsu. Khi chúng ta vào đền thờ của Chúa còn được khuyên gì nữa thưa quý bà anh chị em? Là phải tắt điện thoại đi. Để làm gì? Để chúng ta hoàn toàn hướng về Chúa, tâm hồn chúng ta tương giao với Chúa, tập trung vào trong sự thờ phượng Chúa, chứ không phải là để còn chuyện trò với người khác. Đôi lúc chúng ta thấy điều đó. Ở Việt Nam thì có một lần vị mục sư lên giảng mà quên tắt điện thoại. Tôi đây khi mà vào gần tới giờ giảng tôi tắt điện thoại, tắt luôn, không có để tiếng rung tiếng gì cả, để dành trọn thời giờ cho Chúa, để chúng ta tương giao với Chúa. Một mục sư đang đến giảng, điện thoại reo, thì thay vì ông để tay vào đó thì ông tắt đi, ông sập xuống khỏi tòa giảng, ông nói chuyện alo một chút rồi mới đứng lên giảng. Thật là làm cho vấp phạm vô cùng, mà quên rằng nhà Chúa là nhà cầu nguyện chứ không phải là nhà chúng ta vào đó nói chuyện. Đôi khi chúng ta ngồi gần với nhau chúng ta nói chuyện, tại sao chúng ta không dành thời giờ để tập trung tư tưởng của mình để thờ phượng Chúa? Thưa quý bà anh chị em, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy nguyên tắc nhà cha ta là nhà cầu nguyện, đừng biến nó trở thành cái hang trộm cướp. Chúa nói nặng lắm phải không thưa quý bà, chỉ buôn bán mà thôi mà Chúa nói là làm nên cái hang trộm cướp. Mà xin Chúa cho chúng ta khi ở nhà có chuyện gì chúng ta hướng về đền thờ của Chúa cầu nguyện, và khi chúng ta đến thờ phượng Chúa hãy dành thời giờ để chúng ta thờ phượng nghe lời của Chúa và tập trung tinh thần của chúng ta tương giao với Chúa, khăng khít không có bao giờ rời ra. Thưa quý bà anh chị em, khi Chúa Giêsu cầu nguyện ở tại vườn Gethsemane, Ngài cầu nguyện thiết tha trước giờ Ngài lên thập tự giá, nhưng các môn đồ ngủ. Chúa Giêsu đến nói gì? Các ngươi không thể tỉnh thức chúng ta với ta một giờ hay sao? Tôi và quý bạn chăm đến thờ phượng Chúa trong giờ thờ phượng chỉ có một giờ 15 hay là dài lắm một giờ rưỡi mà thôi quý bạn chăm. Xin Chúa cho chúng ta tỉnh thức với Chúa trong thời giờ đó. để tập trung vào sự thờ phượng Chúa, nghe lời của Ngài, và lòng chúng ta cầu nguyện với Chúa, ngồi ở tại đó mà cầu nguyện. Có khi nào quý bà anh chị em mà quên cầu nguyện, ngồi đây mà quên cầu nguyện không? Thì giờ chúng ta kháng khích với Chúa, giờ nào cũng cầu nguyện. Hãy nhớ rằng nhà cha ta là nhà cầu nguyện, đó là nguyên tắc mà Chúa Giêsu dạy chúng ta. Nguyên tắc thứ hai ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, ở trong Mác đoạn 11 câu 15 đến 25, chẳng dẫn Chúa dạy chúng ta nguyên tắc là nhà cha ta là nhà cầu nguyện. Nhưng đến câu 24, Chúa Giêsu còn cho chúng ta một nguyên tắc sống đạo nữa. Đó là gì? Phải biết rằng trong lúc cầu nguyện, hãy tin thì đã nhận được rồi. Đây là nguyên tắc hơi lạ. Có lẽ quý bạn xem thấy giật mình phải không? Có khi nào chúng ta biết nguyên tắc này không? Thường thường chúng ta cầu nguyện, rồi gì nữa? Chúng ta chờ đợi Chúa nhậm lời. Ở trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 chép rằng: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở cho. Chúng ta thấy có chữ sẽ đó. Thì tưởng rằng chúng ta cầu nguyện phải chờ đợi Chúa một thời gian nào đó, lâu hay là mau, chậm, mau hay là chậm, rồi chúng ta chờ đợi để coi Chúa có nhậm lời chúng ta không. Một số người thì tưởng rằng cầu nguyện thì chờ đợi Chúa sẽ nhậm lời. Nhưng ở trong khúc Kinh Thánh này, Chúa Giêsu đã dạy gì? Thưa quý bà anh chị em, Chúa dạy gì? Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin sẽ không? Đã được rồi. Hãy tin đã được, tức điều đó sẽ ban cho các ngươi. Đây là một nguyên tắc sống đạo mà chúng ta không để ý. Vì vậy mà chúng ta cứ cầu nguyện rồi trông mong Chúa trả lời. Mà thật ra Chúa đã trả lời rồi. Khi tôi và quý bà anh chị em cầu nguyện với đức tin của mình, đức tin chắc chắn nơi Chúa, thì Chúa đã trả lời rồi, chứ không phải là đang chờ đợi. Đôi lúc Chúa trả lời mà chúng ta không biết, mà cứ xin mãi. Cũng như đứa con mà cha mẹ đã làm gì cho nó rồi mà nó không biết, cứ là xin hoài, phải không thưa quý bà anh chị em? Có một câu chuyện kể cho chúng ta rằng có một cậu bé đi đường lỡ làm rớt $5, anh em cứ móc túi tìm mãi không được rồi, khóc lóc một cái thảm thiết. Có một vị khách đi ngang qua thấy em khóc thì hỏi lý do tại sao. Em nói rằng con đã làm rớt $5 rồi, bây giờ tiền không được, con khóc. Người khách nói rằng thôi được, con đừng khóc nữa. Rồi ông móc ra $5 cho em bé. Em bé nhận $5 đó. Vị khách bước đi mấy bước thì nghe em còn khóc nữa. Người khách này trở lại mà hỏi rằng tại sao ta đã cho cháu $5 bị mất rồi, bây giờ mà cháu còn khóc nữa. Em bé này nói rằng thưa ông, nếu mà cháu không làm mất $5 thì bây giờ cháu được $10 rồi. Chúng ta cầu nguyện Chúa cho rồi mà cứ ao ước hoài tới. Có khi chúng ta cầu nguyện Chúa ơi cho con đủ dùng, mà Chúa cho đủ dùng rồi mà chúng ta xin hoài thưa quý bà anh chị em. Không biết rằng Chúa đã trả lời rồi. Mỗi ngày Chúa cho chúng ta có sự cần dùng đủ rồi mà chúng ta cũng xin mãi. Đôi lúc Chúa trả lời mà chúng ta không biết. Chúa cho rồi mà chúng ta không biết. Chúa nói rằng khi các ngươi mà lấy đức tin cầu nguyện thì đã được rồi, chứ không phải sẽ đâu thưa quý vị bạn, đừng ai tưởng sẽ. Vì vậy mà có một số người khi cầu nguyện cho những nan đề của mình rồi thì làm gì? Đi ra, mục sư ơi nhớ cầu nguyện tiếp cho tôi. Hoặc là xin anh em, chị em cầu nguyện tiếp cho tôi. Lời nói đó thì chứng tỏ rằng người đó có đức tin không? Không có đức tin. Bởi vì nếu mà tin thì đã cho rồi, mà tại sao mà lại nhờ người khác công hiến nữa, phải không? Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa đã cho rồi mà chúng ta cứ kêu xin. Chúa có nhiều cách để trả lời cầu nguyện cho chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, có một bà đó có tánh nóng nảy quá, bây giờ không biết làm sao mà chữa lành cái tánh nóng nảy này, đến mục sư: mục sư ơi, cầu nguyện cho tôi để cho tôi hết cái tánh nóng nảy mà có sự nhịn nhục. Mục sư nói rằng: và quỳ xuống đi, tôi đặt tay cầu nguyện cho. Mục sư cầu nguyện rằng: lại Đức Chúa Trời xin đổ hoạn nạn xuống cho bà này. Và tức mình dập tắt cái lời cầu nguyện mục sư, nói rằng: mục sư, tôi nhờ mục sư cầu nguyện cho tôi hết nóng nảy để có sự nhịn nhục mà mục sư cầu nguyện đổ hoạn nạn là sao? Mục sư nói bà rằng: nếu mà xin nhịn nhục mà không có hoạn nạn đổ tới, làm sao bà nhịn nhục được? Để cho bà tập nhịn nhục chứ. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện chúng ta nhiều cách lắm, thưa quý bạn chứ. Có khi chúng ta cầu nguyện điều đó mà Chúa cho ngược lại, để cho chúng ta làm được điều mà chúng ta cầu xin. Thưa quý bà anh chị em, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời là vậy. Chúa trả lời cầu nguyện của chúng ta khi có khi ngược trở lại, thưa quý bà anh chị em, để mà cho chúng ta bước đi vững vàng ở trong ơn Chúa. Ông Phaolô, ông bị cái dầm sóc đau đớn lắm. Ông nói rằng: đã 3 năm tôi cầu nguyện xin Chúa cất cái dầm sóc đó ra khỏi thân thể tôi, nhưng mà Chúa dường như yên lặng không trả lời. Rồi Chúa cho ông biết như thế nào? Chúa nói rằng: Phaolô ơi, ngươi cầu nguyện ta nghe rồi, nhưng mà ta đã ban cho rồi mà ngươi không biết sao? Ta đã cho ngươi ân điển và sức mạnh trong sự đau đớn, sự yếu đuối của ngươi rồi mà. Và Phaolô nghe điều đó thì nói gì? Thưa quý ông bà anh chị em, ông nói rằng: đã 3 lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng: ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì tôi lúc tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Ông cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh, nhưng mà Chúa không chữa bệnh. Chúa ban ân điển, tức là sự ban cho dư dật cho đời sống ông. Ân điển tức là ban cho nhưng không có Đức Chúa Trời. Và sau đó Ngài ban cho ông sức mạnh để chịu đựng sự đau đớn. Chúa nhậm lời cầu nguyện rồi, phải không? Nhưng mà ông không biết. Thế là Chúa mới tỏ cho ông biết đó, điều đó Chúa đã nhậm lời rồi. Và Chúa cho ông có sức mạnh lạ lùng lắm, thưa quý bạn chăm, giàu đau đớn vì cái dầm sóc như vậy. Mà ông cứ đi thăm các hội thánh, đi giảng đạo và đem nhiều người tin Chúa, rồi thành lập nhiều hội thánh, thưa quý bạn chăm. Trong đau đớn mà hầu việc Chúa được, đó mới là phép lạ. Sự nhắm lời cầu nguyện của Chúa thật là lạ lùng, phải không thưa quý bạn chăm? Đôi lúc khi tôi và đau ốm, tôi cầu nguyện lại: Chúa, con đau bệnh, Chúa cất ra khỏi con. Nhưng mà sao mà lúc đầu thấy mà rề rề hoài mà không hết. Nhưng mà Chúa cho rồi, cho sức mạnh để mình chịu đựng. Và tôi cảm tạ ơn Chúa. Quý bạn chăm là người làm chứng cho tôi ở đây. Tôi cũng thường hay bị bệnh lắm, thưa quý bạn chăm. Có khi rất là nóng ho nhiều nữa, nhưng mà tôi vẫn lên tòa giảng giảng. Chúa nói rằng: ta đã cho người ân điển và sức mạnh, sức mạnh của ta trong sự yếu đuối của người, hãy làm đi. Chứ không phải là đau ốm của chúng ta diễn thôi, hôm nay nhức đầu thôi ở nhà. Chúa nói rằng hãy đi tới lần lần đi. Chúa nhậm lời cầu nguyện chúng ta bằng cách cho chúng ta sức lực. Hãy đi đi, đừng có sợ. Chúa sẽ ban phước cho tôi và quý bà anh chị em. Nhiều một số người nói rằng: sao mà tôi cầu nguyện hoài mà Chúa không nhậm lời? Chúa có nhậm lời không? Nhậm lời rồi mà cho chúng ta không biết. Mà chúng ta tưởng rằng Chúa chưa cho. Chúa cho nhiều cách lắm, thưa quý bạn chứ, mà cuộc đời của chúng ta không biết. Bây giờ học nguyên tắc này, chúng ta khi cầu nguyện hãy dâng trọn đời chúng ta trong tay Chúa đi. Đừng sợ gì cả, Chúa tin rằng Chúa đã làm rồi, Chúa cho rồi, hãy bước tới đi, đừng sợ. Bởi vì khi chúng ta yếu đuối là lúc chúng ta mạnh mẽ. Chúa cho sức lực cho chúng ta, thưa quý bạn cho em. Nguyên tắc sống đạo thứ ba mà khúc Kinh Thánh chúng ta vừa đọc cho chúng ta thêm một nguyên tắc sống đạo nữa ở trong câu thứ 25. Câu 25 chép như thế này: Đức Chúa Giêsu phán, khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Đây là một nguyên tắc sống đạo hết sức là đặc biệt, để cho những lời cầu nguyện chúng ta có giá trị, được Đức Chúa Trời nhậm lời. Thưa quý bà anh chị em, khi quý bà anh chị em đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này tới câu 25, bây giờ ai mà lật được đọc được câu 26 thì tôi sẽ cho phần thưởng. Có câu 26 không? Hả? Không có câu 26. Nhưng mà cái đó cái câu 27. Phải không? Quý hoài mở Kinh Thánh ra đi, thấy đi. Mà tại sao không có câu 26? Cái lời Chúa ở dưới thì nói rằng có bản Kinh Thánh khác có thêm cái câu 26 rằng: song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Kinh Thánh Chúa Giêsu nói rằng nếu khi chúng ta đứng cầu nguyện mà nhớ lại có bất bình với ai, hay người ta bất bình với mình, thì hãy tha thứ đi. Vì nếu chúng ta tha thứ thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho chúng ta. Khi chúng ta đứng cầu nguyện mà chúng ta không nhớ lại có gì bất bình với ai, mà mình không chịu tha thứ, cứ nắm chặt ở trong lòng mình, cứ cố chấp, thì Chúa Giêsu nói gì? Lời cầu nguyện đó sẽ không còn linh nghiệm nữa. Chúa không chấp nhận và nhậm lời chúng ta đâu, vì chúng ta không chịu tha thứ cho những người khác. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 có lần Chúa Giêsu dạy: ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình thì hãy để của lại tại đó, rồi trở về làm hòa với anh em mình đã, rồi tới hãy trở lại với dâng của lễ. Dâng của lễ còn vậy, khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta trong trí chúng ta còn nhớ lại những lỗi lầm của người khác mà chúng ta cứ găm mãi mà chúng ta chưa tha thứ, thì ngay giờ đó hãy nói với Chúa trong lòng của mình rằng: Chúa ơi, tha tội cho con và xin cho con nhớ và tha thứ cho người khác. Con hứa với Chúa con tha thứ, con bỏ qua. Và lời cầu nguyện của chúng ta mới có giá trị và Chúa mới nhậm lời cho chúng ta. Có những người mà có một xích mích gì nhỏ trong nhà thờ này rồi bỏ đi nhà thờ khác. Chẳng đâu mình tốt, nhưng mà mình là người cố chấp không chịu tha thứ. Không tha thứ mới bỏ đi. Mà bỏ đi thì nó nhớ rằng lời cầu nguyện của chúng ta Chúa sẽ nhậm lời không? Nếu tôi và quý bạn xem chỉ không chịu tha thứ cho anh em mình thì lời cầu nguyện chúng ta chắc chắn rằng Chúa không hề nhậm lời đâu. Chúa Giêsu đã kể một câu chuyện ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18. Như quý bạn xem đã thường nghe, có một vị vua cho quần thần của mình, vị quan, mượn hay là gai một số tiền tới 1,000 talân. Đến ngày đáo hạn để trả nợ, vị quan này không có, đến ngày nỉ xin vua cho giãn ra một thời gian, tôi có tiền sẽ đem trả. Vua không đồng ý, nói rằng hãy về bán nhà cửa, bán vợ con mà đem tiền lấy nộp, bằng không ta bỏ tù. Vị quan này quỳ dưới chân vua mà cầu xin, mà khóc trước mức: vua ơi, xin thương con, xin thương con, xin tha cho con, giãn cho con. Khóc lóc trước mức. Vị vua này thấy cảm động thì nói là thôi đứng về đi, ta tha cho, không phải giãn ra đâu, nhưng mà ta cho luôn. cho một dạng ta lên. Mừng quá, trở về dọc đường có một anh em cùng làm việc với mình, thiếu có 100 đô nê thôi. Nắm cổ áo người này nói rằng phải trả. Người này nói rằng bây giờ tôi chưa có, không có, xin giảng ra rồi tôi sẽ trả cho, nhưng mà nhất định nếu không có bây giờ thì tống phụ tùng. Anh này cũng có quay vì bị quan mà tống anh nó vào tù. Vua nghe như vậy thì mới vời người này tới. Tại sao? Ta đã tha cho ngươi số tiền 1 vạn ta lân mà chỉ thiếu có 100 đô nê, rất là nhỏ, không bằng cái gốc gì cả, mà ngươi không tha. Thôi được, bây giờ ngươi phải trả chân cho ta, nếu không bỏ vào tù. Và vị quan đó bị bỏ vào tù. Thưa quý bạn chị em, và Chúa Giêsu kết luận câu chuyện đó như thế nào quý bạn chị em nhớ không? Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Vị quan này cầu xin vua, vua tha, nhưng mà người khác xin mình không có tha. Và vì vậy mà Chúa cũng không tha. Và Chúa nói rằng sẽ không bao giờ nhậm lời cầu nguyện những người không tha tới cho những người khác. Có bao giờ quý ông bà anh chị em nghĩ tại sao tôi cầu nguyện trăm trơ trăm trách mà Chúa không có nhậm lời cho tôi chờ mãi không thấy? Mà chúng ta hỏi mình rằng: Chúa ơi, con còn tội gì? Con có tha thứ cho anh em mình chưa? Nếu chưa tha thứ, hãy tha thứ đi quý ông bà anh chị em ơi, để lòng mình được thanh thoát nhẹ nhàng lắm. Nếu quý bạn chấp tha thứ rằng có bắt lỗi ai hết cả, lòng của mình nhẹ nhàng lắm. Mà khúc đó, lúc đó mình cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, xin nhậm lời con, Chúa sẵn sàng nhậm lời cho chúng ta. Thưa quý bạn chị em, 3 nguyên tắc sống đạo mà tôi và quý bạn chị em học ở đây, hãy nhớ rằng nguyên tắc thứ nhất là nhà của Chúa là nhà cầu nguyện. Chúng ta đến với tinh thần tương giao với Chúa cầu nguyện, tập trung tỉnh thức để cầu nguyện với Chúa. Nguyên tắc thứ hai là khi tôi và quý bạn em lấy đức tin cầu nguyện thì không phải là sẽ được, nhưng mà Đức Chúa Trời đã cho rồi, đã được rồi. Hãy tin như vậy. Chúa cho chúng ta trong nhiều cách như tôi đã nói. Và nguyên tắc thứ ba là gì? Khi chúng ta cầu nguyện, đứng cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng tha thứ anh em mình. Dầu lỗi phải như thế nào, hãy tha thứ, bỏ qua đi, để lòng chúng ta thanh thản, để rồi lại cầu nguyện chúng ta được linh nghiệm trước mặt Chúa. Thưa quý ông bà, xin Chúa ở cùng và ban phước cho chúng ta đứng lên để cầu nguyện.